chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp lễ cha năm nay, chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area xin ghi nhận công ơn và kính chúc quý bậc từ phụ những phước lành tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa. Có một câu chuyện kể rằng, trong một dịp hè, có vài nhà thực vật học, người Anh đến Thụy Sĩ tìm các thứ hoa hiếm có. Một sáng kia, họ rời làng nhỏ, đi về phía một đồi núi bên cạnh. Họ trèo lên và sau một vài giờ thì đến một vách núi dốc thẳng đứng. Nhìn qua vách núi, họ thấy vài loại hoa đẹp và hiếm có mà họ đang mong ước. Lúc ấy có một cậu bé đi qua thì được một nhà thực vật học hỏi: "Em ơi, để chúng tôi cột một sợi dây quanh bụng em và thả em xuống dốc núi này. Nếu em chịu nhổ vài cây hoa đó và giữ cẩn thận cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ thưởng tiền cho em." Cậu bé liền bỏ chạy. Một lát sau, trở lại dẫn theo một ông tóc hoa râm, lưng khòm, với đôi tay thô nhám vì làm việc nặng nhọc. Cậu bé nói với các nhà thực vật học: "Thưa các ông, đây là cha tôi. Nếu các ông để cho cha tôi cầm sợi dây, tôi sẽ xuống vách núi nhổ cây hoa cho các ông." Cậu bé chỉ đặt lòng tin tưởng vào cha mình. Kính thưa quý vị, Thượng Đế là cha và là đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103, câu 13 chép: "Như cha thương xót con cái thế nào, thì Chúa cũng thương xót những người kính sợ Ngài thế ấy." Ngài cũng ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta. Khi chúng ta lấy đức tin đặt tay thuộc linh của chúng ta vào bàn tay mang dấu đinh của Chúa, thì chúng ta được sự an bình. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 37: "Người nào đến với ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ." Chỉ có Chúa là đấng đáng được tôn thờ và đáng cho chúng ta đặt trọn niềm tin vào.
Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tiếng của con, tình Chúa thiết tha. sáng nay thức dậy, con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Dạy con tim khô héo biết rung động trước Cha từ bi. Dạy biết yêu Chúa thêm. Để sau cõi đời cho dù giông tố gió mưa thép vang trước sau buồn về. Dạy cho con yêu Chúa dẫu mai cuộc sống không còn ai. Dạy biết
Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bên Cha, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm là ngày của những bậc từ phụ, tức là ngày mà người ta dành ra để mọi người nhớ đến công ơn của những người cha trong gia đình.
Đối với người Việt chúng ta thì thực tế về công cha như núi Thái Sơn không phải là một điều gì mới lạ, và mỗi chúng ta đều biết làm thế nào cho tròn chữ hiếu, làm thế nào để trọn đạo làm con. Tuy nhiên, chữ hiếu hay là đạo làm con lắm khi bị giới hạn trong ý nghĩa thờ cúng người đã khuất hơn là trong những gì thực tế hiện tại. Một số người cũng nghĩ rằng người tin Chúa là người bỏ ông bỏ bà hay là không còn hiếu kính cha mẹ nữa. Thật sự không phải như vậy. Trong 10 giới răn Thiên Chúa ban cho con người, 4 điều đầu tiên liên quan đến bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và 6 điều còn lại là bổn phận giữa người với người. Thì giới răn đầu tiên trong bổn phận giữa người với người là giới răn hãy hiếu kính cha mẹ. Chữ hiếu vì vậy đứng hàng đầu trong mọi mối quan hệ giữa người với người theo lời dạy của Chúa. Nhưng hiếu hay hiếu kính nghĩa là gì? Theo nguyên ngữ, hiếu hay là hiếu kính nói đến một sức nặng, hàm ý nhắc chúng ta đặt nặng vấn đề hay là đặt lên hàng đầu hay tôn trọng. Như chữ trọng trong tiếng Hán Việt cũng có nghĩa là nặng. Hiếu kính vì vậy có nghĩa là tôn trọng, hay người làm con sống đúng với vai trò và trách nhiệm của mình. Chi tiết về điều này chúng tôi đã giải thích rõ ràng trong quyển Chữ Hiếu trong Cơ Đốc Giáo. Nếu quý vị muốn có để đọc thêm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan ở cuối chương trình. Tuy nhiên, trở lại với chữ hiếu trong mối quan hệ hàng ngày. Chúng tôi muốn nói đến điều sau đây. Bạn và tôi hãy cùng nhau suy nghĩ điều này. Trong đời sống hàng ngày, vấn đề then chốt của chúng ta là gì? Tôi thấy rằng vấn đề then chốt của con người là những mối quan hệ. Quan hệ giữa người với người, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa bạn bè, giữa những người cùng làm việc, giữa chủ nhân và công nhân, giữa thầy với trò, giữa bác sĩ với bệnh nhân, giữa người buôn bán với khách hàng, giữa người lái xe với khách bộ hành đi trên đường, và ngay cả giữa chính chúng ta và bản thân của chúng ta nữa. Nếu ta có cái nhìn đúng về chính mình, có mối quan hệ tốt với chính mình, không mặc cảm, đời sống sẽ dễ dàng, thoải mái. Tương tự như vậy với những mối quan hệ khác. Và từ cá nhân đến đoàn thể, từ cộng đồng đến xã hội, từ nước này đến nước khác, nếu mỗi người sống với nhau trong tinh thần hòa hợp, trong mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta sẽ có thiên đường ngay trên trần gian này. Nhưng trên thực tế, chúng ta không có điều đó. Lý do là vì những mối quan hệ đã bị đổ vỡ. Vợ chồng không còn thương yêu nhau, anh chị em tị hiềm nhau, bạn bè nghi kỵ nhau. Những mối quan hệ căn bản không còn bền chặt, và do đó nảy sinh ra những khó khăn khác, những vấn đề phức tạp khác. Nằm lên trên tất cả những mối quan hệ đó là mối quan hệ quan trọng nhất, mối quan hệ giữa con người với đấng tạo hóa. Khi mối tình trời người không tốt đẹp thì mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó bị gãy đổ. Điều này xảy ra là vì Thiên Chúa chính là sự sống của con người. Nói đúng hơn, Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta nối lại mối tình cha con đã bị gãy đổ đó, chúng ta mới có thể giải quyết được những mối quan hệ khác. Thiên Chúa là cha của chúng ta vì Ngài đã tạo dựng chúng ta. Và mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa bị gãy đổ là vì chúng ta đã không sống theo lời dạy hay là ý muốn của cha chúng ta. Trong bài cầu nguyện mẫu Chúa dạy, sau khi bảo chúng ta cầu nguyện cho danh cha được thánh và nước cha được đến, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời. Lời cầu nguyện này thật thích hợp trong dịp ngày của những người cha, vì nó nhắc cho chúng ta nhớ về bổn phận cao quý nhất của con người. Đó là bổn phận đối với đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống hơi thở. Cầu nguyện xin cho ý của Chúa được nên, nghĩa là chúng ta muốn thưa với Chúa rằng, chúng ta sẵn sàng làm những điều Chúa muốn chúng ta làm. Trong mối quan hệ cha con, hay nói đến chữ hiếu trong đời sống hàng ngày, thì vâng lời hay vâng phục là điều đứng hàng đầu. Hiếu thảo là nói đến vâng lời. Một người con có hiếu là người con biết vâng lời, và người con không thể vâng lời nếu không biết cha mình muốn gì. Để có thể vâng lời cha, người con phải biết ý của cha. Ý của cha được thể hiện trong lời nói hay trong những lời sai bảo. Có những điều người con không hiểu, nhưng biết cha lớn hơn mình, khôn hơn mình, yêu thương mình, muốn những điều lợi ích cho mình, nên người con sẵn sàng vâng lời. Mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy. Ngài là cha của chúng ta là con của Ngài, và chúng ta có bổn phận phải vâng lời Ngài, phải làm theo ý của Ngài, phải luôn luôn tâm nguyện, ý cha được nên ở đất như trời. Cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời là cầu nguyện rằng con muốn sống trên trần gian này làm theo những điều Chúa muốn con làm, để đời sống con luôn luôn lúc nào cũng phù hợp với chương trình và ý định của Chúa ở trên trời. Bạn có muốn biết chương trình và ý định của Chúa như thế nào để làm theo không? Hãy tìm đọc lời Chúa trong Thánh Kinh. Nếu quý vị chưa bao giờ đọc Thánh Kinh, chúng tôi mời quý vị hãy tìm đọc. Quý vị sẽ thấy được tất cả những gì Thiên Chúa muốn chúng ta làm để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để nhận được một bản Thánh Kinh để đọc. Lời Chúa cho chúng ta biết trong bổn phận làm người, bổn phận đầu tiên và quan trọng hơn cả là chúng ta phải kính thờ một mình Thượng Đế, là đấng đã tạo dựng chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Lời Chúa cho biết rằng chúng ta không thể tự mình giải thoát, nhưng chúng ta cần đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, là chính Thượng Đế đã mang thân xác con người để chịu chết chuộc tội cho con người. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng tin Chúa chẳng những chỉ là chấp nhận có Chúa, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta ký thác cả cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa để cho Ngài hướng dẫn, như đứa con tin tưởng trong vòng tay của người cha thân yêu. Khi mối quan hệ cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa được tốt đẹp, mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó diễn tiến tốt đẹp, và đó là làm cho ý cha được nên ở đất như trời. Như đã nói, vấn đề then chốt của con người là vấn đề quan hệ. Quan hệ giữa bạn với những người chung quanh như thế nào? Tốt đẹp hay có nhiều rạn nứt đổ vỡ? Quan hệ giữa bạn với chính bản thân bạn ra sao? Bạn mang nhiều mặc cảm và dễ buồn, dễ giận? Hay bạn có cái nhìn đúng về chính mình, biết rằng Thượng Đế tạo dựng mỗi người toàn hảo, tốt đẹp? Tôi không biết tại sao, nhưng mỗi khi nói đến mối quan hệ giữa Thượng Đế với con người, Thánh Kinh dùng mối quan hệ cha con để nói lên mối quan hệ đó. Tôi không nghĩ đây là điều ngẫu nhiên, nhưng nó cho chúng ta thấy một khuôn mẫu lý tưởng về tình phụ tử. Có những người không có mối quan hệ tốt đẹp với cha, nên giờ đây nghĩ đến cha vẫn còn buồn, còn giận, và vì vậy khó hiểu được ý niệm Đức Chúa Trời là cha. Nhưng chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời là cha trong ý nghĩa lý tưởng. Chúa là người cha lý tưởng, yêu thương, nhân từ, nhưng cũng kỷ luật, sửa dạy chúng ta cách chừng mực. Tóm lại một lời, tôi muốn thưa với bạn điều này. Thiên Chúa là cha của chúng ta. Nhưng chúng ta có ở trong mối quan hệ tốt đẹp với người cha đó hay chưa? Lời Chúa dạy, người nào nhận Chúa, nghĩa là đặt lòng tin nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Làm con Thiên Chúa không phải là người sinh bởi khí huyết, tình dục hay ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ được sinh ra trong gia đình của Ngài. Cuộc đời được tái sinh, được đổi mới. Chúng ta sẽ hưởng mọi quyền lợi của một người con, đồng thời chúng ta cũng biết trách nhiệm của một người con. Chúng ta sẽ luôn luôn tâm nguyện, ý cha được nên ở đất như trời, và làm theo lời tâm nguyện đó, nghĩa là làm một người con hiếu thảo với người cha trên trần thế này, và cũng chọn một lòng kính yêu Chúa, sống đúng theo khuôn mẫu yêu thương của tình phụ tử Thiên Chúa đã thể hiện trong đời sống của chúng ta.
Cha hiền yêu dấu, bông ấm con, chăm sóc con từ tấm mê. Tình yêu thương đó giống như thượng đế yêu con người. Cha dạy con chấp chung. Công cha rộng cao hơn thái sơn, hy sinh cho con bằng cả cuộc đời mình, yêu thương tôn kính đời con làm rạng danh cha.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lòng con ghi ơn cha, nhạc và lời Châu An Phước do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Ba yêu quý của con, từ trước đến nay, thỉnh thoảng con cũng có viết thư cho ba. Nhưng hôm nay nhân ngày lễ của các ông cha, con muốn mượn trang giấy này viết lên tất cả những gì con suy nghĩ về ba, về tình cha con của ba và con. Con không biết bắt nguồn từ đâu mà người Hoa Kỳ có ngày dành cho các ông cha. Nhưng con thấy đây là một điều hay, vì ít nhất mỗi năm có một ngày con cái được nhắc nhở để suy nghĩ đến tình thương của người cha, đến bổn phận của mình đối với cha, và làm một điều gì đó để bày tỏ lòng biết ơn người đã sinh thành ra mình. Cũng vì có ngày lễ này mà hôm nay con được nhắc nhở để hướng tâm hồn con đến ba. Ba biết không, con thương ba nhiều lắm, và con biết ba cũng thương con nữa. Nhưng cha con mình không bao giờ nói lên với nhau điều đó, dù trực tiếp hay gián tiếp. Con nhớ hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng ngồi gần ba, nhìn những đường gân trên tay ba, trên trán ba, con thấy thương làm sao. Con biết vì lo làm lụng để nuôi anh em chúng con mà bàn tay ba trở nên chai cứng, da mặt ba sạm lại, trán ba nhăn nheo. Con thương bàn tay đó, cái trán nhăn nheo đó, nhưng không bao giờ con dám đến gần đụng đến ba hay nói cho ba biết là con thương ba. Không hiểu tại sao giữa ba và anh em chúng con lúc nào cũng có một sự ngăn cách mà không ai giải thích được, cũng không ai biết làm gì để xóa bỏ ngăn cách đó. Ba lúc nào cũng nghiêm nghị, cứng rắn, có khi lạnh lùng và dữ dằn nữa. Có lẽ vì thế mà ít khi nào con dám đến gần hay nói chuyện với ba. Nhiều khi có những điều ở trường con thắc mắc, không hiểu mà không biết hỏi ai. Con nghĩ ba có câu trả lời, nhưng con không dám hỏi, vì ba chẳng bao giờ nói chuyện với con. Những khi có chuyện buồn vui, con cũng chỉ nói với mẹ hay với bạn, chứ không dám nói với ba. Con không đủ can đảm để nói, mà có nói chắc ba cũng không có thì giờ nghe. Con nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi đang chơi ngoài sân mà thấy ba đi làm về, là con ngừng ngay và tránh đi nơi khác. Vì ở gần bên ba thế nào cũng bị la chuyện này chuyện kia, hoặc bị sai làm việc kia việc nọ. Mỗi lần ba gọi đến tên con là con giật bắn người lên, vì biết mình sắp bị la hay bị đòn vì một lỗi lầm nào đó. Mỗi lần con bị đòn, những trận đòn chí tử, thì các cô các chú an ủi: ba mày thương mới đánh như vậy cho mày nên người. Trong tâm trí đơn sơ và non nớt của con lúc đó, con không hiểu mà cũng không chấp nhận những lời an ủi đó. Con nghĩ nếu ba thương mình, sao không tha thứ lỗi lầm của mình mà cứ la mắng và đánh đòn một cách giận dữ như vậy. Nhiều khi có những điều ba không dặn bảo hay cảnh cáo trước, mà đến khi con phạm phải những điều đó, thì con cũng không được phép bào chữa để khỏi bị đòn. Biết bao nhiêu lần con muốn bỏ nhà đi để khỏi phải ở dưới sự kiểm soát gắt gao của ba, nhưng không dám vì không biết đi đâu. Tuy nhiên, nghĩ lại con cảm tạ Chúa, vì nếu con thoát ly gia đình như điều mong muốn, thì chắc chắn cuộc đời con không được như ngày hôm nay. Con cảm ơn ba đã hy sinh, làm lụng vất vả, để mấy anh em con được ăn học đến nơi đến chốn. Cảm ơn ba đã răn bảo sửa dạy, để chúng con nên người trưởng thành. Con thương ba nhiều lắm, nhưng có một điều con xin thành thật thưa với ba, là con không muốn trở nên một người cha giống như ba, vì con không muốn con của con sau này lúc nào cũng khiếp sợ và cách xa người cha của nó. Tuy bây giờ con chưa có gia đình, nhưng con đã nguyện với lòng mình rằng con sẽ không là một người chồng quá nghiêm khắc, khiến vợ phải khiếp sợ. Con cũng sẽ không là một người cha nóng nảy, độc tài mà con cái lúc nào cũng tránh xa. Không phải là con muốn nói con tốt đẹp hơn ba, nhưng con cảm tạ Chúa một điều, là sau chuyến vượt biên năm đó, con đã được gặp Chúa. Sau khi tin nhận Chúa, con đã được học lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Qua những lời dạy đó, con được biết hình ảnh của một người cha nhân từ. Nhờ đọc Kinh Thánh, con biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương những người kính sợ Ngài, khác nào người cha yêu thương con mình. Đây là một ý tưởng rất lạ đối với con. Khi nói đến người mẹ hiền, đến tình thương của mẹ thì con hiểu. Nhưng nói đến tình thương của người cha, con thấy lạ và khó hiểu làm sao. Vì con chưa bao giờ kinh nghiệm được tình thương đó một cách cụ thể, rõ ràng. Khi nhận được tình thương của Chúa, con mới cảm nhận một cách đau xót rằng suốt cả cuộc đời, con thèm khát tình thương của người cha mà không bao giờ nhận được. Con biết Kinh Thánh là quyển sách nói về tình thương, nhưng con không ngờ Kinh Thánh nói về tình cha con một cách sâu xa và rõ ràng như vậy. Kinh Thánh dạy cho con biết rằng Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình. Lòng nhân từ của Ngài hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài. Chúa có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Đây là hình ảnh người cha mà con hằng mơ ước. Vì con cái luôn luôn vấp váp, lầm lỗi, nên cần có một người cha giàu lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, đầy lòng nhân từ, không bắt tội luôn luôn và không giữ lòng giận đến đời đời. Và chính tình thương của Chúa là lý do khiến con tin nhận Chúa để được làm con của Ngài, để được sống trong tình thương của Ngài. Từ khi biết Chúa, con thường cầu xin Chúa giúp con sống với mọi người với lòng yêu thương, nhất là với vợ và con của con sau này. Con muốn là người cha nhân từ, đầy lòng thương xót, vì con biết sống với người cha thiếu nhân từ khổ như thế nào. Con cũng sẽ xin Chúa giúp để con là người cha chậm nóng giận, không bắt tội luôn luôn và không giữ lòng giận đến đời đời. Con biết trên đời cũng có những ông cha nhân từ và kiên nhẫn với con cái, nhưng những ông cha này rất hiếm. Vì con thấy chung quanh con hầu như ông cha nào cũng nóng nảy hay quá cứng rắn. Con còn nhớ biết bao nhiêu lần vì sự nóng giận của ba mà má và mấy anh em con mất một bữa cơm ngon. Cũng vì ba nóng giận mà chén bát bị bể, bàn ghế bị hư. Bây giờ đã lớn mà nhiều khi trong giấc ngủ, con còn mơ thấy những cơn giận dữ đó của ba. Con nhắc lại những điều này không phải để làm cho ba buồn, ba yêu dấu của con, nhưng chỉ để chia sẻ với ba rằng những điều đó có lẽ ba đã quên hết rồi, nhưng nó vẫn còn in rõ trong trí con và còn ảnh hưởng trên đời sống con cho đến ngày nay. Ngày xưa, nhiều lúc mấy anh em con nói với nhau, hình như mình chẳng bao giờ làm vừa lòng ba được. Dù cố gắng đến đâu cũng không khỏi bị la, bị đòn. Con tin là ba thương anh em con, vì có ông cha nào mà không thương con. Nhưng con phải tự nhủ, tự nhắc về tình thương đó, vì nó không bao giờ được biểu lộ ra rõ ràng. Và nếu có biểu lộ thì tình thương đó hình như là tình thương có điều kiện. Nếu con và các em ngoan ngoãn, học giỏi, đừng làm điều gì sai hỏng, nghĩa là đạt đến những điều ba mong muốn, thì ba thương. Nhưng nếu không đạt đến tiêu chuẩn của ba, thì sẽ bị la mắng, đòn vọt. Con biết ba phải sửa dạy thì anh em con mới nên người. Nhưng con ước gì ba nghe chúng con phân trần, xem lỗi của con có đáng đánh đòn không. Và khi đánh, ước gì ba nhẹ tay một chút. Khi la mắng, ước gì ba đừng quá nặng lời. Con nghĩ con sẽ không bao giờ trừng phạt con của con về những lỗi lầm vì lỡ tay hay sơ ý. Chẳng hạn như làm bể chén, hay chạy chơi, bị té, trầy chân, rách quần áo. Con cũng sẽ không mắng mỏ con của con về những lỗi lầm gây ra bởi sự vụng về của trẻ con. Trẻ con là trẻ con, phải vấp váp nhiều lần mới được như người lớn. Hồi nhỏ con cứ ước gì ba thông cảm với những vụng về non nớt của con một chút thì con đỡ biết bao. Con rất thích cách Chúa đối xử với con dân của Ngài. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài cũng không đối xử với chúng ta tùy theo tội lỗi của chúng ta. Ngài sửa dạy chừng mực và Ngài tha thứ dồi dào. Ba yêu quý của con, người ta nói rằng nếu trong gia đình người cha gần gũi với con cái thì con cái sẽ không muốn lìa xa gia đình. Còn nếu trong gia đình người cha quá nghiêm khắc, lạnh lùng, cách xa con cái, không khí gia đình sẽ nặng nề, ngột ngạt. Thì khi con đủ tuổi, nó sẽ tìm cớ này, cớ kia để không ở gần cha mẹ nữa. Con thấy điều này thật đúng. Ngày xưa mỗi khi con và mấy đứa bạn nói chuyện với nhau, đứa nào cũng than ông bố mình quá nghiêm khắc, và đứa nào cũng mong mau lớn để đi khỏi nhà. Và đúng như vậy, đứa nào vừa học xong trung học cũng tìm cách đi xa gia đình, chứ không muốn sống với cha mẹ nữa. Con cũng thấy rằng gia đình nào như cái tổ ấm, không khí nhẹ nhàng, đầm ấm, tràn đầy yêu thương, thì những con chim nhỏ sẽ không bay đi sớm, và nếu có bay đi rồi, nó cũng tìm dịp trở về. Có người nói rằng, cách tốt nhất để bày tỏ lòng thương con là thương mẹ của chúng. Thật vậy, khi con cái thấy cha mẹ yêu thương nhau, đối xử dịu dàng và sẵn sàng tha thứ nhau, chúng thấy yên lòng và thích ở gần bên cha mẹ. Ngược lại, nếu trong gia đình mà cha mẹ hay giận nhau, to tiếng với nhau hay cắn đắng nhau, thì con cái sẽ bị tinh thần căng thẳng, lo âu, sợ sệt. Và khi cơ hội đến, chúng sẽ bỏ nhà đi để thoát ra khỏi không khí căng thẳng đó. Ba yêu quý của con, nhân ngày các bậc từ phụ, con muốn thưa với ba rằng, con thương ba thật nhiều. Cảm ơn ba đã hy sinh cả cuộc đời cho má và anh em chúng con, đã nuôi dạy và dẫn dắt chúng con cho đến ngày hôm nay. Con cũng cảm tạ Chúa là ba của con không giống những người cha khác, bỏ vợ con để chạy theo niềm vui riêng, tội lỗi và ích kỷ, gieo đau khổ cho vợ con. Con cũng cảm ơn Chúa cho con có một người cha cương trực, ngay thẳng và trong sạch. Ba đã để một gương sáng cho chúng con noi theo. Con chỉ tiếc một điều, là vì ba quá cứng rắn và quá bận rộn, mà cha con mình đã không có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Con ước mong tâm tình này ba sẽ đọc, chấp nhận và thông cảm, để ngày nào gặp lại nhau, cha con mình sẽ thấy gần gũi với nhau hơn. Lúc đó con có thể ôm ba và nói, con thương ba nhiều lắm.
Mà con hay ưa la
lạc lối cách xa nhà cha.
Thuyền hồn con chơi vơi không leo lái, dập vùi sóng lênh đênh nơi bể sâu. Nhờ tình cha như ánh sáng hải đăng, dìu đưa con về trong cánh tay Ngài. Về cùng cha như dòng máu chảy về tim. Lá bay ngàn hương cũng rơi về cội cây. Thiên phụ hỡi, tình Chúa cao sâu vời vợi, đành sai con Ngài xuống thế gian. Ô tội chịu đau khổ chẳng để Chúa hy sinh thay tội con. Này người ơi hãy mau đến cùng cha, tình Ngài thiết tha là cứu rỗi cho linh hồn. Người ơi mau về đây và hãy tỉnh giấc mộng cha, cùng Chúa
Simon vừa trình bày ca khúc Thiên Phụ Tình Sâu, một sáng tác của Trọng Toàn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Người Cha Khôn Ngoan do mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính thưa quý thính giả, lễ cha được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm để con cái có dịp nhớ đến công ơn cha của mình và bày tỏ qua những thiệp ghi ơn và quà tặng cho cha. Lễ cha được bắt đầu tại Spokane, tiểu bang Washington vào năm 1910 và từ năm 1924 được chính thức tổ chức hàng năm trên toàn nước Mỹ. Công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ rất lớn lao. Con cái có bổn phận nhớ đến không những trong ngày lễ cha, lễ mẹ mà thôi, nhưng phải được bày tỏ hàng ngày qua lòng hiếu thảo và tôn kính cha mẹ. Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy rất rõ về bổn phận của con cái đối với cha mẹ, và một trong 10 điều răn của Chúa dạy con cái là hãy hiếu kính cha mẹ. Thánh Kinh không những dạy con cái có bổn phận tôn kính cha mẹ, nhưng Thánh Kinh cũng nói rõ cha mẹ và đặc biệt chủ gia đình là người cha có trách nhiệm trong sự dạy dỗ con cái. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4 chép: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn đầu tiên có lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Lời Thánh Kinh trong Châm Ngôn chương 4 câu 1 cũng chép: Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Qua người cha, con cái được sự nuôi nấng và dạy dỗ. Vì vậy, thiên chức làm cha phải được thi hành một cách nghiêm chỉnh và trọn vẹn. Vì là một thiên chức, cho nên chúng ta không thể coi thường, hoặc vì vô tình hay cố ý, trao thiên chức này cho một người khác. Ngày nay tại Hoa Kỳ, con cái có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài phạm vi gia đình như các chương trình trên TV hoặc mạng lưới Internet. Nếu chúng ta không chú tâm khuyên dạy con cái, những nhân vật xa lạ có thể trở thành người hướng dẫn các con của mình vào những con đường hư hoại. Chúng ta không thể thay đổi được những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng điều người cha có thể làm được là chính mình sống đời sống làm gương tốt cho con cái noi theo. Một nhà văn đã viết: Cha mẹ không thể thay đổi màu mắt của con, nhưng cha mẹ có thể cho mắt của con thấy được ánh sáng của những điều hay, lẽ phải. Khi con cái vừa mở mắt chào đời, người cha có trách nhiệm phải dạy dỗ và làm gương sáng cho con, như lời Thánh Kinh dạy trong Châm Ngôn chương 22 câu 6: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không lìa khỏi đó. Không những quý bậc từ phụ phải thi hành thiên chức làm cha, nhưng phải thi hành một cách trọn vẹn, hầu cho con cái được trưởng thành trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống. Chúa đã tạo dựng nên con người một cách toàn mỹ với 4 khía cạnh cần được sự dạy dỗ và nuôi nấng của cha mẹ. Thứ nhất, các con cần được sự chăm sóc về phần vật chất, như có đủ thức ăn, thức uống, quần áo, nhà ở. Thứ hai, các con cần được sự dạy dỗ về phần kiến thức và về lễ nghĩa, như cho các con đến trường học, giúp cho các con làm bài tập hàng đêm, biết cách đối xử trong gia đình và ngoài xã hội. Thứ ba, các con cần được đáp ứng về phần tinh thần và có đời sống đạo đức, như được yêu thương, khen ngợi khi thành công, an ủi khi buồn bã, nhớ đến công ơn tổ tiên, lòng yêu tổ quốc, có lý tưởng sống và ý chí tự lập. Thứ tư, các con cần được sự hướng dẫn về phần tâm linh để nhận biết Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài và là đấng đáng được tôn thờ. Nhiều người cha chỉ lo cho con cái đầy đủ về khía cạnh vật chất và nghĩ như vậy là đã xong trách nhiệm của mình. Nhưng muốn cho con có một cuộc sống trưởng thành trong mọi phương diện, người cha có trách nhiệm nuôi nấng và hướng dẫn con cái của mình trong cả 4 khía cạnh nêu trên. Thánh Kinh có viết về một người cha khôn ngoan, đó là ông Gióp. Ông Gióp là một người lo cho con cái đầy đủ về phần vật chất lẫn thuộc linh. Sách Gióp chương 1, từ câu 1 đến câu 5 chép: Tại trong xứ Úc Sơ, có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Nhân dịp lễ cha năm nay, mong Chúa nhắc nhở quý bậc từ phụ không những lo cho con cái đầy đủ về phần vật chất, nhưng luôn đặt sự tôn thờ Thiên Chúa ưu tiên số một trong gia đình và trong sự dạy dỗ con cái. Đó chính là bí quyết thành công của một người cha khôn ngoan.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành.
Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong dịp lễ cha, một người con có cảm tưởng về cha mình như sau. Món quà quý nhất tôi nhận được là khi cha tôi tặng tôi một chiếc hộp nhỏ nhân dịp sinh nhật của tôi. Trong hộp này có một tấm giấy với những hàng chữ do cha tôi viết như sau. Con yêu dấu, năm nay ba tặng cho con 365 giờ, mỗi ngày một giờ sau khi ăn cơm tối. Một tiếng đồng hồ này hoàn toàn của con. Chúng ta có thể trò chuyện, đi dạo mát, vui đùa, xem TV, giúp con làm bài tập hoặc bất cứ điều gì con muốn ba làm với con trong một tiếng đồng hồ này. Người con kể tiếp, cha tôi không những giữ lời hứa mỗi ngày dành cho tôi một tiếng đồng hồ, nhưng ông cũng tiếp tục tặng cho tôi món quà đó hàng năm. Tôi được thành công như ngày hôm nay, một phần lớn là do thì giờ cha tôi đã dành cho tôi. Thượng Đế là cha yêu thương, cũng dành những món quà tốt đẹp nhất cho con cái Ngài. Món quà quý báu nhất mà Thượng Đế ban cho nhân loại là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép, vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Tình thương của Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu quý vị muốn nhận được quà tặng của Cha Thiên Thượng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được thông công với Cha Thiên Thượng và có được cuộc sống ý nghĩa trên trần gian. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Nơi Gô Tha, Chúa chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sang, Ngài đã xuống dương chân tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con.
Chúa chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi
giả. Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Nơi Gô-tha, Chúa chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu con về miền an thái, Ngài luôn dâng lo.